Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Ngọc Diễm và Minh Đức xin được mến chào các quý khán giả của giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz. Quý vị thân mến, hôm nay ngày 2 tháng 9 và cũng là ngày nghỉ lễ thứ hai của kỳ nghỉ này. Chắc là quý vị mỗi người đều đang có những nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu của mình phải không ạ? Chắc có người thì Diễm nghĩ rằng đang vi vu một nơi nào đó xa hay gần không biết, nhưng mà chắc là thật đẹp. Hoặc có người là đang tận hưởng những cái ngày lễ nghỉ lễ bình yên ấm cúng ở tại nhà của mình. Còn riêng chúng tôi, những người thực hiện chương trình thì cũng rất là vui khi trong những ngày này được chia sẻ thông tin cùng quý vị qua làn sóng radio để cung cấp thêm thông tin cho quý vị, nhất là những thông tin về giao thông ạ.
Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta cũng đang trải qua những ngày mưa trong dịp lễ này, bởi vì do ảnh hưởng của cơn bão Sao La nên mà thời tiết cũng không mấy thuận lợi. Khi mà di chuyển trên đường thì chúng ta cũng cần có kế hoạch để tránh những ảnh hưởng của cơn bão quý vị nhé.
Còn bây giờ thì hai host của giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz chiều nay, Ngọc Diễm và
Minh Đức,
mến chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ lễ thật đầm ấm trọn vẹn bên gia đình và những người thân yêu của mình quý vị nhé. Quý vị thân mến, và chương trình của chúng tôi đang được phát trực tuyến trên trang web canthoradio.vn cùng với fanpage truyền hình Cần Thơ cũng như là app Cần Thơ Plus.
Ngay từ bây giờ chúng ta có thể tương tác ngay với hai host của chương trình qua số hotline 1900 1917, nhấn phím 1. Hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin tương tác về fanpage chúng tôi đang livestream trực tiếp, đó là canthoradio.vn giờ cao điểm giao thông, để cùng chia sẻ những thông tin giao thông xung quanh chúng ta quý vị nhé.
Hot News đường tin chiều nay.
Mở đầu cho đường tin chiều nay thì chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 3. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 này thì vùng biển ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió bão mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh và sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc và 111,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Và đến 1 giờ ngày 3 tháng 9 thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu, tỉnh Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão số 3 nên vùng biển ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió bão mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12. Từ gần sáng ngày 3 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động và sóng biển cao từ 1,5m đến 2,5m. Cho nên chúng ta cần hết sức chú ý khi mà di chuyển trên đường trong những ngày nghỉ lễ này quý vị nhé. Chúng ta nên có những cái kế hoạch cụ thể, tránh những nơi mà bão nhiều. Như thành phố Cần Thơ của chúng ta thì hai ngày nay tuy là cơn bão ở xa nhưng mà cũng ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cho nên vẫn có mưa lắc rắc cả ngày ha Minh Đức.
Đúng rồi ạ.
Dạ. Và do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Sao La cho nên các chuyến tàu phà từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc, Nam Du và ngược lại cũng đã tạm ngưng hoạt động từ ngày hôm qua cho đến hôm nay ạ.
Vâng ạ, vào sáng hôm nay thì ông Võ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, thì sáng nay trên vùng biển Tây Nam gió mạnh, sóng to. Do đó thì cảng vụ đã tạm ngưng cấp phép hoạt động các tuyến tàu phà cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc hay Nam Du, Hà Tiên đi Phú Quốc. Khi mà thời tiết ổn định trở lại thì tàu phà sẽ hoạt động ạ.
Tai nạn giao thông tiếp tục tăng mạnh trong ngày 2 tháng 9, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 lại tiếp tục ghi nhận diễn biến đáng quan ngại của tình hình tai nạn giao thông khi mà tăng mạnh cả 3 tiêu chí. Cụ thể, trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ này thì toàn quốc đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người và bị thương 23 người. Về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì trong ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 8.000 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 18 tỷ đồng và tước hơn 1.000 giấy phép lái xe các loại, giữ 152 ô tô, 2.831 mô tô cùng với 30 phương tiện khác, trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn, là cao nhất với hơn 2.000 trường hợp, ma túy 6 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 100 trường hợp, chở quá khổ giới hạn 16 trường hợp, vi phạm tốc độ hơn 1.000 trường hợp. Còn ở đường thủy nội địa thì xử lý hơn 70 trường hợp và ra quyết định xử phạt gần 100 triệu đồng. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá tình hình tai nạn giao thông trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022. Thưa quý vị, tình hình giao thông ngày hôm nay tại cửa ngõ về miền Tây cũng khá là thông thoáng trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 80 và tuyến tránh lên cầu Mỹ Thuận. Hiện thì chúng tôi được thông tin là các phương tiện vẫn lưu thông thông thoáng ạ.
Còn tại bến phà Đình Khao hồi 15 giờ chiều ngày 1 tháng 9 đó, thì cả hai bên đầu bến vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Hiện thì bến phà này đang hoạt động cùng lúc bến 4 phà, gồm có 2 phà loại 200 tấn và 2 phà loại 100 tấn. Đặc biệt là vào cao điểm sẽ tăng chuyến, tăng nhân lực và bổ sung thêm một phà loại 100 tấn dự phòng nhằm để hạn chế tình trạng ùn tắc.
Để tạo điều kiện cho người tham gia giao thông lưu thông qua các địa bàn tỉnh được an toàn thì phòng cảnh sát giao thông của các tỉnh đã chỉ đạo các tổ tuần tra tăng cường tuần tra trên các tuyến quốc lộ, những nơi có khả năng người và phương tiện lưu thông nhiều nhằm kịp thời phát hiện nhắc nhở để mọi người cùng chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Một thông tin mà chúng ta cũng nên lưu ý trong buổi chiều ngày hôm nay đó là để phục vụ cho người dân vui chơi, xem pháo hoa thì toàn bộ xe sẽ bị cấm vào hơn 10 tuyến đường trung tâm thành phố vào tối nay 2 tháng 9, theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng một thông tin đáng phấn khởi cho người dân thành phố, bây giờ thành phố sẽ bắn pháo hoa từ lúc 21 giờ cho đến 21 giờ 15 phút tại hai điểm, đó là đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen ở quận 11.
Và để đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc khi lượng người tập trung đông ở khu vực trung tâm thì kể từ 17 giờ 30 phút chiều nay cho đến 23 giờ tối nay thì xe sẽ không được vào đường Nguyễn Huệ đoạn từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng cùng với các nhánh dẫn tới tuyến đường này.
Tiếp đến thì từ 20 giờ cho đến 22 giờ, một loạt đường khác cũng cấm xe. Chúng ta lưu ý nha, đó là quận 1, gần các tuyến Tôn Đức Thắng, từ công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội, cầu Ba Son, Đồng Khởi, từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Tôn Đức Thắng, đường Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt, từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng, đường Hải Triều, từ đường Hồ Tùng Mậu cho đến Nguyễn Huệ, Hồ Tuấn Nghiệp và Ngô Đức Kế, đoạn từ công trường Mê Linh đến đường Đồng Khởi.
Còn tại quận 4 thì đường Nguyễn Tất Thành cũng cấm xe đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội và đường Bến Dân Đồn, từ Nguyễn Trường Tộ đến Nguyễn Tất Thành. Người dân được khuyến cáo là không dừng đổ xe hoặc là tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Móng, cầu Cam Mét, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ và các cầu trên đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm Thủ Thiêm để xem pháo hoa để chúng ta đảm bảo an toàn cho mọi người khi lưu thông qua đây ạ. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã đồng ý chủ trương bổ sung sân bay Măng Đen vào quy hoạch cảng hàng không theo đề xuất của tỉnh Kon Tum.
Lãnh đạo chính phủ nói khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum ngày 20 tháng 8. Trước đó, hồi tháng 9 năm 2022, tỉnh Kon Tum tiến kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đưa Măng Đen vào quy hoạch cảng hàng không giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, và chi phí đầu tư sân bay là khoảng 4.000 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư PPP.
Sân bay Măng Đen dự kiến có quy mô cấp 4E, có thể đón được các loại máy bay thân rộng như là Boeing 787, Airbus A350, diện tích đất khoảng 350 ha, công suất thiết kế từ 3 đến 5 triệu hành khách mỗi năm, đặt tại thị trấn Măng Đen, huyện Con Plong. Sân bay dự kiến sẽ thực hiện từ năm 2023 cho đến năm 2027.
Và một thông tin rất phấn khởi đó là công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 80 đoạn Kiên Lương - Hà Tiên đã hoàn thành sớm một tháng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch để du khách từ Rạch Giá đến Hà Tiên được thuận lợi hơn và công trình hoàn thành bàn giao vào ngày 1 tháng 9 vừa qua.
Hiện nhà thầu đã bàn giao xong cơ bản phần đường, làn đường, vạch kẻ đường giao thông, hệ thống dọc thoát nước, tôn hộ lan. Công trình được khởi công hồi cuối năm 2022 và đoạn đường sẽ được mở rộng với chiều ngang là 11m, chiều dài 15,5 km. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là 300 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách địa phương, thời gian hoàn thành là 9 tháng.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết từ ngày 5 tháng 9 tới cho đến hết năm 2023, đường sắt sẽ áp dụng mức phí đổi trả vé tàu thông thường đến 20% tùy vào thời gian trả và tùy vào loại vé.
Khi đổi vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên thì mức phí khấu trừ là 20.000 đồng một vé. Khi trả vé trước từ 4 giờ đến dưới 24 giờ thì mức phí khấu trừ là 20% giá tiền. Từ 24 giờ trở lên là 10%. Giá vé tập thể không áp dụng đổi vé, không áp dụng trả vé trước giờ tàu chạy dưới 24 giờ.
Và đường sắt cũng có quy định đối với các vé cá nhân đã đổi, nếu mà hành khách tiếp tục có nhu cầu trả vé thì mức thu phí trả vé là 30% cho giá vé.
Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, TC Motor bắt đầu đợt triệu hồi 5.675 xe Hyundai Santa Fe. Các xe thuộc diện triệu hồi được xác định là sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 4 năm 2017 cho đến ngày 27 tháng 10 năm 2018 tại nhà máy Hyundai Thành Công ở Ninh Bình và đã phân phối đến tay người dùng tại Việt Nam. Tất cả được xác định bị lỗi bản mạch bộ điều khiển Heku có thể khiến hệ thống phanh ABS làm việc không hiệu quả.
Tính đến thời điểm hiện tại, dù chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tai nạn nào liên quan đến lỗi này, tuy nhiên để tuân thủ các quy định hiện hành và đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như sự an toàn cho phương tiện, thì TC Moto đã quyết định thực hiện triệu hồi để thay thế cầu chì ABS.
Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một số thông tin an ninh an toàn. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Nhật Hùng, 27 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 4 giờ 45 phút ngày 16 tháng 4, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang do Thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa làm tổ trưởng cùng với hai cảnh sát giao thông khác đang tuần tra trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành thì phát hiện Hùng chạy xe máy chở theo Nguyễn Minh Hoàng, 28 tuổi, quê ở Bến Tre, đi sai làn đường và tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Tuy nhiên, Hùng không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông mà lái xe tông vào tổ công tác khiến cho Thiếu tá Nghĩa ngã đập xuống đường. Hùng và Hoàng cũng bị té ngã, chiếc xe máy trượt dài gần 20 mét rồi mới dừng lại. Thiếu tá Nghĩa bị thương nặng được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh chữa trị với chẩn đoán bị chấn thương sọ não và gãy xương hàm.
Và Công an huyện Văn Yên ở Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan việc hai tài xế xe tải ép xe con trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh hai xe tải chèn ép một ô tô con trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau đó, công an xác định một trong hai tài xế xe ben là Chu Việt Cường, sinh năm 83, trú tại huyện Đoạn Hùng, Phú Thọ.
Tại cơ quan công an, người này khai vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, khi Cường đang điều khiển xe đầu kéo biển số 19C07578 ở đoạn km 153 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thì bất ngờ một ô tô con mang biển số 99A vượt bên phải xe và tạt đầu ô tô của Cường.
Cường bức xúc nên gọi điện thoại cho tài xế Lê Hữu Cường đang lái chiếc xe đầu kéo đi cùng đoàn yêu cầu cùng ép chiếc xe con nói trên để nói chuyện phải trái. Đến km 149, tài xế Chu Việt Cường lái xe đầu kéo vượt lên trước chèn ép ô tô con trong khoảng từ 3 đến 400 mét và không cho vượt lên. Và toàn bộ cảnh này đã được camera hành trình ghi lại. Vào sáng nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với các trường hợp lập 5 nhóm báo chốt cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều fanpage hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội như là Zalo, Facebook hay Telegram có hành vi thông báo chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, khu vực tuần tra kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. và nhiều địa phương khác. Nhóm này có số lượng thành viên rất lớn, từ 500 cho tới 10.000 người, như là tên là Hội Lái Xe Lâm Đồng, VOV.Lâm Đồng hay là VOV Đà Lạt.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp là trưởng nhóm gồm PAT và VVM về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc là sai mục đích theo quy định của pháp luật, với tổng số tiền phạt là 15 triệu đồng. Ngoài ra, xử lý bằng hình thức răn đe, cảnh cáo đối với ba trường hợp còn lại. Bên cạnh đó, cơ quan công an đã thực hiện vô hiệu hóa 5 nhóm kín có hoạt động báo chốt giao thông có số lượng hơn 10.000 thành viên.
Thưa quý vị, vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 8, khi mà barrier chắn tàu đã hạ thì có chuông cảnh báo tàu hàng HH73 sắp tới. Người đàn ông đi xe máy không quan sát hướng tàu vẫn cố lao qua nút giao ở đường ngang km 270+740 khu vực cầu Giác, Yên Lý, Nghệ An. Lúc này chị Phạm Thị Hường là công nhân cung thông tin tín hiệu cầu Giác, công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh, đang kiểm tra thiết bị thông tin thì phát hiện ra tình huống này.
Chị Hương cố gắng kêu to, dừng lại rồi lao qua bụi cây để cảnh báo người đàn ông đi xe máy. May mắn là người này dừng lại, chiếc xe máy đổ ra đường đúng lúc tàu hỏa chạy tới với tốc độ cao. May mắn là hai người không bị thương.
Và kỹ năng chúng ta có thể thấy lúc đó là khi mà tới nơi giao nhau với đường sắt á, thì người tham gia giao thông cần phải tuyệt đối tuân thủ các tín hiệu cảnh báo như là đèn, nè, còi, nè, barrier hay là người gác chắn. Nếu đã có các tín hiệu cảnh báo thì cần phải dừng lại đợi cho tới khi mà thanh gác được kéo lên thì tàu đi qua chúng ta mới đi mới an toàn.
Còn nếu như ở nơi giao nhau mà không có gác chắn thì người lái xe phải thật chú ý quan sát cả hai hướng và chỉ di chuyển khi đảm bảo không thấy tàu tới trong tầm mắt.
Không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xếp bút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cài ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. Chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xếp phút nghiền chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm bao bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người cành ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiêm bom để rồi nay bước trên con đường đời. Dù bao gian khó trong gai đời tôi, thì đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. Rồi ngày tháng trôi, bao đổi thay đến với cuộc đời, thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam. Màu cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cuộc đời lòng bồi hồi. Thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom để rồi nay bước trên con đường đời. Dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi.
Quý vị thân mến, hôm nay là Quốc khánh 2 tháng 9, thì mật độ giao thông trên các tuyến đường có xu hướng tăng cao, trong đó thì khu vực giao với khu vực Bình Nhật, khu dân cư Bình Nhật với vòng xoay Võ Văn Kiệt, lộ 40m ở hẻm 91 cũ thì có đặc điểm giao thông rất là dễ vi phạm lỗi ngược chiều, cũng như là lỗi vi phạm luật vòng xoay ạ. Lát nữa đây thì phóng viên Quy Cường sẽ thông tin cho chúng ta về khu vực cổng khu dân cư Bình Nhật với vòng xoay Võ Văn Kiệt, lộ 40m hẻm 91 cũ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phóng viên Phương Lan với khu dân cư Hàng Bàn nằm trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Từ lâu đã được xem là điểm nóng về tình hình giao thông vì lượng xe ra vào thường xuyên. Ngoài ra thì khu này cũng nằm trên trục đường chính, đó là đường Nguyễn Văn Linh, có một lượng xe rất là đông đúc. Không biết là chiều nay, chiều ngày 2 tháng 9 thì lượng xe tại đây như thế nào? Xin chào Phương Lan ạ.
Dạ, chào chị Ngọc Diễm ạ. Chào Minh Đức và chào quý khán giả nghe chương trình chiều nay ạ.
Phương Lan ơi, hiện nay thì lưu lượng xe trên đường Nguyễn Văn Linh cũng như là xung quanh cái khu vực này, xung quanh khu vực mà Phương Lan đang đứng thì như thế nào ạ?
Dạ, thì lượng xe trên đường Nguyễn Văn Linh thì cũng như mọi ngày thôi chị Ngọc Diễm, và có phần là không tăng hơn so với mọi ngày. Một cái điều nữa là xe ra vào cổng khu dân cư Hàng Bàn ở đây thì em thấy thì có vắng hơn so với mọi ngày, nhưng mà cũng so với các cái cổng khu dân cư khác thì cái lượng xe cũng đông hơn à. Còn cái điều mà thứ hai đó là về cái vấn đề mua bán của bà con trên cái trục đường Nguyễn Văn Linh này, thì qua khảo sát từ cái chân cầu Bà Bộ phía bên phường Long Hòa thì hướng về bên chỗ khu dân cư Hàng Bàn nơi em đang đứng đây thì cái tình hình mua bán của bà con chiều nay có phần vắng lặng hơn so với mọi ngày. Một cái là do vào buổi chiều nay thì số lượng bà con bán vắng là do giống như là cái số lượng người bán lẻ thì nó ít hơn, chỉ có duy nhất là những người bán cố định ở những cái quầy bán hàng cố định thôi. Còn cái điều thứ hai, cái nữa đó là do trên hai bên đường này thì cái số lượng các cái điểm kinh doanh mua bán hay là các công ty, các cái cửa hàng đó thì đóng cửa khá nhiều. Chính vì vậy mà cái việc mua bán ở trên cái đoạn đường này thì có phần vắng hơn so với mọi ngày ạ.
Dạ, chắc là hôm nay mọi người là đi nghỉ lễ ở xa cho nên là đường xá vắng vẻ hơn. Ngoài những cái vấn đề đó thì Phương Lan có ghi nhận thêm cái vấn đề gì cho các phương tiện khi mà ra vào khu dân cư, khi lưu thông tại đây không ạ?
Thì nãy giờ quan sát đây thì em thấy cái tình trạng cái lỗi đi ngược chiều là xảy ra khá nhiều. Và cụ thể là cái lỗi ngược chiều từ cái cổng khu dân cư Hàng Bàng này hướng về cầu Bà Bộ. Thì em thấy là nếu như muốn sang đường để hướng về cầu Bà Bộ thì các phương tiện phải dừng lại quan sát để khi mà vắng xe mới có thể là sang đường để mà hướng về cầu Bà Bộ. Nhưng ở đây các phương tiện khi ra đến đây thì họ lại chạy ngược chiều về hướng cầu Bà Bộ chứ không sang đường liền. Cái điều này thì khá nguy hiểm, tại vì nếu mà chúng ta hướng về cái chân cầu Bà Bộ thì cái lượng xe nó sẽ càng đổ xuống đông. Cái thứ hai nữa, nếu mà chúng ta có sang đường thì khi sang đường ngay chân cầu như vậy thì cái mức độ nguy hiểm nó sẽ nhiều hơn tại cái đoạn cách xa chân cầu như thế này. Cái chỗ chạy ngược chiều hướng thứ hai đó là trên đường Nguyễn Văn Linh, cái hướng từ ngã tư của Nguyễn Văn Cừ đổ về đây thì cái tình trạng chạy ngược chiều vẫn có xảy ra. Và càng nguy hiểm hơn ở cái chỗ này là ngay cái đầu khu dân cư này thì cái lượng xe gắn máy và xe ô tô trong khu dân cư đổ ra đây khá nhiều. Nếu chúng ta chạy ngược chiều vào hướng vào khu dân cư thì với cái tốc độ nhanh thì sẽ không xử lý kịp với cái vấn đề này. Và một cái lỗi thứ hai em thấy chiều nay cũng xảy ra hơn 10 trường hợp, đó là cái tình trạng chạy xe, các phương tiện xe gắn máy điều khiển xe gắn máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Và một cái lỗi cũng xảy ra khá phổ biến trên cái đoạn đường Nguyễn Văn Linh ở đoạn này, đó chính là cái tình trạng khi sang đường không nhanh đèn báo hiệu. Và cụ thể là ở cổng khu dân cư Hàng Bàng này, có nhiều phương tiện khi muốn sang cái hẻm 4 để di chuyển về cái hướng khu dân cư An Khánh á, đi tắt á, cái đường này là hẻm 4 đi tắt vào khu dân cư An Khánh á, thì nhiều phương tiện là lại không báo hiệu nhanh đèn khi sang đường mà lại sang đường khá đột ngột nữa. Cho nên là nếu mà gặp phải những cái lượng xe cộ những lúc đông mà lại dày lại thiếu quan sát như thế thì rất là nguy hiểm ạ. Và chính cái điều này thì em thấy là cái tình trạng chạy lấn làn ở cái trên đường Nguyễn Văn Linh này thì xảy ra cũng khá nhiều, không chỉ ở xe gắn máy mà đôi lúc có cả xe lớn luôn ạ. Chính vì vậy mà cái tình trạng nguy hiểm khi mà di chuyển trên cái đoạn đường này thì nói chung là có mức độ nguy hiểm khá cao ạ.
Dạ, mặc dù là đường khá là thông thoáng so với bình thường nhưng mà cũng có khá là nhiều cái nguy cơ tiềm ẩn giống như là Phương Lan vừa chia sẻ. Thì qua đó thì Phương Lan sẽ lưu ý gì cho người tham gia giao thông khi đi qua đây ạ?
Dạ thì khi lưu thông qua đây chúng ta cũng phải lưu ý, thứ nhất là ngay cổng khu dân cư Hàng Bàng này và cái hướng bên đường bên kia đó là hẻm 4 nơi mà Lan cũng vừa nói. Cái thứ hai đó là khi mà đi qua đoạn này thì chúng ta cũng nếu ra vào khu dân cư hoặc là muốn sang đường chúng ta phải dừng lại quan sát thật kỹ khi vắng xe. Khi trống thì chúng ta mới nhanh đèn báo hiệu để sang đường, và nhớ là khi sang đường phải nhanh đèn báo hiệu. Để cái thứ hai nữa là chúng ta phải chạy đúng làn đường và tuyệt đối không chạy ngược chiều trên cái đoạn đường này, tại vì rất là khi chúng ta chạy ngược chiều thì tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông và rất là cao à. Và chú ý là chúng ta khi mà chúng ta dừng lại nghe điện thoại hoặc là mua hàng thì chúng ta nên lên vỉa hè để mà đảm bảo an toàn cho mình cũng như cho những người xung quanh, để tạo cái tuyến đường cho nó thông thoáng và để cho các cái phương tiện trên đường là di chuyển thuận tiện hơn ạ.
Rồi, rất là cảm ơn phóng viên Phương Lan với những lưu ý vừa rồi. Và chúng ta cũng khi mà nghe lưu ý của phóng viên Phương Lan thì đi qua cái đoạn đường này chúng ta cũng hết sức chú ý quan sát nha quý vị. Có khi là chúng ta thấy đường vắng thì lại chạy nhanh thì khi đó là có cái chuyện gì bất ngờ như Phương Lan nói là có xe lớn này hay đi trên đoạn đường này á thì cũng khá là nguy hiểm. Cho nên khi mà di chuyển bất cứ đoạn đường nào chúng ta cũng chú ý quan sát nha quý vị.
Bạn có những bức xúc về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông?
Hay bạn không hài lòng về văn hóa ứng xử trong một bộ phận người tham gia giao thông?
Và nếu bạn có những câu chuyện về giao thông muốn được chia sẻ với mọi người?
Mời các bạn bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và nhắn tin về fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz, tương tác tức thì với các host của chương trình.
Nào, chúng ta cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Thank you. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với cái điểm nóng mà khi nãy Ngọc Diễm giới thiệu với quý vị, đó là cái điểm nóng ở tại khu vực cổng khu dân cư Bình Nhật cho tới dòng xoay Võ Văn Kiệt, lộ 40m, tức là ở hẻm 91 cũ. Xem là chiều nay thì cái tình hình giao thông tại đây như thế nào? Như là phóng viên Phương Lan ghi nhận ở cái điểm nút giao khu dân cư Hàng Bàng với Nguyễn Văn Linh đó, thì tình giao thông khá là thông thoáng, không biết là tại đây như thế nào? Khi mà Quy Cường khi nãy nói là có xu hướng tăng cao, không biết là cho tới giờ phút này thì như thế nào ạ?
Để Đức sẽ alo cho Quy Cường xem là tình hình giao thông tại đây như thế nào, bởi vì lễ như thế này thì chắc là đường nào nó cũng đông, mọi người cũng đi chơi buổi chiều nè, hiện giờ cũng bớt mưa rồi, cũng tạnh mưa rồi. Alo, anh xin chào Quy Cường ạ.
Chào anh Minh Đức ha, chào chị Ngọc Diễm ạ.
Anh Cường ơi, hôm nay là lễ 2 tháng 9 là ngày thứ hai rồi, mà giờ này cũng tầm chiều nè, cũng thời tiết sao anh, còn mưa không ạ?
Hiện tại thì thời tiết cũng đang mát mẻ anh. Vừa rồi thì có một cơn mưa thì là nhỏ mới đổ qua, nhưng mà bây giờ đã hết rồi anh.
Cũng không đáng kể ha. Thì anh thấy hoạt động giao thông mọi người qua lại như thế nào anh?
Cũng như là Minh Đức, chị Ngọc Diễm vừa nói là hôm nay là ngày 2 tháng 9, cho nên là Cường ghi nhận cái vấn đề mà cái lượng xe mà từ trung tâm thành phố đổ về phía hướng mà Đền Hùng đó, Minh Đức, là có xu hướng tăng cao hơn so với ngày thường. Những ngày trước thì Cường ghi nhận là cái lượng xe là không bằng như hôm nay. Tuy nhiên nó không có đông đúc bằng những cái nút giao đèn xanh đèn đỏ ở tại trung tâm thành phố. Nhưng cái lượng xe hiện tại Cường ghi nhận là cái lượng xe ô tô qua khu vực này rất là nhiều để mà đổ về Đền Hùng ạ. Hai cái hướng mà đường 40m á, thường thấy là cũng chưa thông xe chính thức, với là xe Honda thì hai bánh thì thường thấy là có di chuyển qua đó, nhưng mà xe ô tô thì cũng chưa có đi qua được. Nhưng cái lượng xe đổ ra từ hai hướng này cũng là góp phần làm cho cái khu vực này nó đông xe đó. Rồi cũng có một cái lượng xe lớn từ cái khu dân cư Bình Nhật nè. Hiện tại thì trong khu dân cư này cũng là có rất là nhiều người dân sinh sống, và cũng đổ ra cái khu vực trung tâm thành phố, cũng như là đi ngược chiều ra cái hướng dòng xoay, cho nên là tôi thấy là cũng cái lượng xe hiện tại là cũng là trung bình cao ở khu vực
này. Dạ, lễ mà đúng không anh hả? Thế thì giờ trong chiều nay thì theo anh quan sát nãy giờ thì anh có thấy những cái lỗi như vi phạm về giao thông thường xuyên xảy ra không anh? Lỗi như thế nào ạ?
Dạ, vừa rồi thì tôi cũng nhắc tới là cái những người dân người ta đi ngược chiều từ khu Bình Nhật ra cái cổng ra cái con dòng xoay đó, thì tôi thấy là khoảng cách từ đây ra đó là khoảng chừng đâu khoảng 150m đó, mà đi ngược chiều đó, thì cái việc nổi lỗi bật nhất ở khu vực này là cái việc đi ngược chiều từ cái tổng khu dân cư này đến cái dòng xoay đó, để mà rút ngắn cái thời gian di chuyển lại. Do cái lượng phương tiện tăng cao hơn so với bình thường thì Cường thấy là cũng phát sinh những cái lỗi đi sai luật của vòng xoay ạ. Mà có những cái phương tiện cắt ngang vòng xoay, không có đi theo quy luật vòng xoay. Và Cường thấy là hướng về trung tâm á thì khá thông thoáng hơn so với từ trung tâm hướng ra Đền Hùng, cho nên là thường thấy là một số phương tiện di chuyển cũng với tốc độ cũng là rất cao đó, mà theo cái khung mà bản làn đường á, thì thường thấy là cái chỉ cho phép là cái làn đường chạy 70, 60 và 50 km/h trên cái đường Võ Văn Kiệt này thôi, cho nên là thường thấy là như vậy là cũng là vi phạm khá là nhiều về tốc độ giao thông ạ. Rồi Cường cũng là ghi nhận rất là nhiều trường hợp di chuyển trên vỉa hè một cái đoạn rất là dài, nhưng mà giống như là tạo một cái thói quen không tốt rất là lâu rồi ở khu vực này, đó là đi trên vỉa hè đó.
Anh còn thấy những khó khăn nào nữa không anh, khi mà người dân qua lại đây đặc biệt là ngày lễ như thế này?
Nó cũng liên quan tới cái khu vực mà cổng khu dân cư Bình Nhật này, do nó không có cái khoảng trống ở giải phân cách đó. Muốn đi qua đường để mà chúng ta hướng về Đền Hùng á, thì nó sẽ có một cái bảng cấm rẽ trái, cho nên là thường thấy là cái tồn tại rất là lâu rồi. Nếu mà không có giải phân cách khoảng trống ở đây á, thì người dân rút ngắn khoảng cách là đi ngược chiều đó, đi ngược chiều để mà rút ngắn khoảng cách, chứ không phải không thôi là phải đi một cái khoảng rất là xa luôn, đi tới cái nút giao là Võ Văn Kiệt Đồng Văn Cống mới có thể là quay trở lại cái hướng đi về Đền Hùng được. Cho nên là cái lỗi này tồn tại rất là lâu dài ở đây rồi đó. Cái thứ hai nữa là Cường thấy là cái hẻm 40m chưa hoàn thiện, cho nên là không có thể nào mà di chuyển bằng xe ô tô rất là lâu rồi. Cái con đường này Cường thấy làm mấy năm nay rồi đó. Còn cái tồn tại nữa đó là về cái vạch kẻ đường đó, ở trên cái bảng chỉ dẫn thì tôi thấy là phân ba cái làn đường để mà chúng ta chạy là 70 km/h giới hạn tốc độ á, 70, 60, 50. Tuy nhiên là tôi thấy là không còn một cái vạch kẻ đường nào trên cái khu vực nào cái này hết, nó đã mờ hết rồi anh Minh Đức.
Đó. Như vậy thì anh có những cái lời khuyên nào hữu ích cho các bác tài xế khi đi qua đây không ạ?
Dạ, một số chỉ dẫn về cái biển báo khi mà đi đến vòng xoay này thì cũng thấy là có biển chỉ dẫn của vòng xoay. Song song đó thì có những cái hướng đi, hướng đi là một hướng đi về sân bay là đi thẳng nè. Đó, rồi hai hướng về, một thì là về bên rẽ phải là về 91, được quốc lộ 91, còn rẽ trái là chúng ta về 91B. Tuy nhiên là hai cái đường này là có bản chỉ dẫn, có rõ ràng lắm. Tuy nhiên là xe ô tô là không qua được nha quý vị. Đó, cho nên là chúng ta nếu mà ở xa tới thì nhìn cái bản chỉ dẫn này thì chúng ta cũng đừng có, nếu mà chúng ta lái vào ô tô thì cũng đừng có di chuyển qua hai hướng, là qua hướng quốc lộ 91 và qua hướng bên tay trái là quốc lộ 91B. Đó, chưa thông xe được. Cái thứ hai nữa là Cường thấy là những cái bản cấm đậu cấm dừng ở từ cái đầu khuôn cơ bình dịch nè, đó là cấm đậu cấm dừng khoảng 300m. Tuy nhiên là cái việc này đừng thấy là rất là nhiều người vi phạm luôn nha. Cho nên là chúng ta chú ý cái bản cấm đậu cấm dừng ở khu vực này ạ. Rồi cũng chú ý cái bản tốc độ, là giới hạn tốc độ là 3 làn từ sát cái và khoảng giải phân cách là 70 km/h và kế bên là 60, và cái giải cái làn đường trong cùng đó là 50 km/h. Đó là chú ý về những cái bản hướng dẫn ở khu vực ạ. Còn một cái vấn đề khác thì muốn chú ý đó là trong khu vực này là phát sinh những cái điểm bán nhỏ lẻ rất là nhiều, và cũng nhiều người dừng đậu lại để mà mua bán đó, thì
dạ
đó là nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề giao thông ở đây ạ.
Dạ rồi, rất cảm ơn anh Cường nghe những chia sẻ rất là hữu ích và nhiều lưu ý cho các quý thính giả cũng như các bác tài, khi mà không riêng người dân thành phố mà những người dân ở các tỉnh thành khác về Cần Thơ chơi lễ cũng sẽ lưu ý những cái điều mà anh Quy Cường vừa chia sẻ ha.
Luận bàn về giao thông.
Luận bàn về giao thông.
Quý vị thân mến, trong một chương trình giờ cao điểm gần đây thì phóng viên chương trình cũng đã có đề cập đến một thực trạng bức xúc không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn có thể gây tai nạn cho người khác khi tham gia giao thông, đó là thả rông thú nuôi hoặc là dắt thú cưng đi dạo nhưng mà chủ nuôi lại không thực hiện các biện pháp an toàn.
Thực tế thì việc nuôi thú cưng như là chó mèo đó là thói quen và sở thích của khá là nhiều người. Tuy nhiên tại đô thị thì việc một số hộ dân nuôi thú cưng nhưng lại thả rông ngoài đường không rõ mõm đã khiến không ít người cảm thấy khó chịu, thậm chí có thể gây nguy hiểm và tai nạn giao thông nữa.
Và đây cũng là nội dung sẽ luận bàn chiều nay. Như trước hết chúng ta cùng theo dõi tiểu phẩm vui quý vị nha.
Alo, alo, ba còi hả? Mau mau ra công viên ngồi đây với tao nè. Alo, ui da, chết rồi, chó chết thiệt mà.
Ủa thím hai quạo, trời đất ơi, tôi tìm thím muốn chết à nghe. Chàng ơi, có vụ gì mà gọi tôi ra ngoài này gấp ráp dữ vậy thím hai?
Ui da,
sao vậy?
Sao mà đau quá trời quá đất gì nè?
Trời đất ơi, sao mà băng bó tùm lum tùm lá gì nè? Nè, thím đừng có nói là thím tụ tập ra công viên rồi bày đặt làm giang hồ hảo hán,
trời,
giành giật lãnh địa, rồi thanh toán xử đẹp nhau nghe thím hai.
Bay á, đừng có ở đó mà ăn nói hàm hồ nghe.
Là sao thím?
Công viên văn hóa, giang hồ gì ở đây mà đâm chém với xử đẹp.
Chứ mừng sao mà thím ra cái nông nổi này, băng bó tùm lum tùm la, đã vậy còn bôi thuốc đỏ, đỏ chét gì hà?
Nghe bày hỏi á, mà tao tức cái mình thiệt á.
Sao vậy thím?
Đồ chó chết mà.
Thím vừa phải thôi nghe thím hai.
Sao?
Cái vụ chửi đổng hồi nãy lúc thím điện thoại cho tôi là tôi hầm dữ lắm rồi đó. Tôi tính không ra rồi đó, nhưng mà tôi lo cho thím. Không biết thím có gặp trớ sự gì mà thiều tha thiều thào như là thím sắp từ giã cõi đời, nên tôi mới tức tốc chạy ra đây. Vậy mà gặp tôi thím chửi chó chết này chó chết nọ là bằng sao hả thím hai?
Trời ơi, tao nói bay hiểu lầm rồi.
Lầm cái gì mà lầm?
Tao chửi bay hồi nào?
Thím mới chửi.
Chó chết ở đây là con chó nó chết.
Ha, thì chó chết là con chó nó chết. Chứ không lẽ ai đó chẳng hạn như thím chết hả thím hai?
Nè, đừng có ở đó mà nói móc nó méo tao nghe.
Móc méo gì thím ơi? Nhưng mà vì sao con chó nó chết? Con chó nó chết nó có ảnh hưởng gì tới thím không? Mà tôi thấy thím có bộ đau đớn hằng học dữ vậy thím hai.
Sao mà không ảnh hưởng hả bay? Bay có muốn nghe tao kể không?
Muốn. Đầu đuôi ra bằng sao hả thím hai? Kể tôi nghe đi.
Từ từ đi, tao kể cho nghe.
Chuyện này mà nói có đầu có đuôi là nó dài lắm, cả tiếng đồng hồ mới hết lần á.
Dài mấy tôi cũng ráng nghe. Coi bộ ly kỳ à Thím Hai ơi.
Vậy là muốn nghe lắm phải không?
Đúng.
Bây tập trung chú ý, tao kể cho mà nghe.
Tôi nghe nè Thím.
Chuyện là như vậy nè.
Sao Thím?
Hồi sáng á, tao chạy xe trên đường á, tự dưng có một con chó nó chạy băng ngang đầu xe của tao. Tao giật mình. Tao thắng một cái kiếp, té xuống đường, cái xe nó đè lên con chó. Vậy là con chó nó chết. Đó, chuyện là như vậy đó.
Hết câu chuyện mà Thím nói dài cả tiếng đồng hồ đó hả Thím Hai?
Ừ, hết chuyện.
Hết rồi hả?
Kết thúc là con chó nó chết, còn tao thì mình mẩy ra nông nổi như vậy đó nè.
Mà Thím ơi, cái tật tâm hơ tâm hất, tôi thấy Thím không có bỏ à nghe.
Ê,
đi đứng chạy xe thì Thím phải quan sát cho kỹ lưỡng, đâu mà để đâm đầu vô con chó rồi ra trầy xước như vậy. Mà Thím Hai ơi,
sao
chủ con chó có băng bó lại cho Thím không?
Cái gì băng bó hả? Không có dám đâu hen. Cái này là tao tự qua cái nhà thuốc bên đường, tao mua bông băng thuốc đỏ rồi tao tự xử luôn nè.
Ủa sao kỳ vậy ta?
Ừ.
Xử sự gì mà không có văn hóa, không có tình tương thân tương ái gì hết vậy ta? Mà rồi họ có đền tiền thuốc thang gì cho Thím chưa?
Đền sao được mà đền.
Ủa,
con chó của người ta là con chó quý gì đó, nghe biểu hả, giống phóc sóc phóc xiếc gì đó. Vợ hả, nó chết rồi, người ta đòi tao phải đền 10 triệu đồng đó. Họ còn biểu tao hả, tao mà không bồi thường á là không có xong chuyện với người ta đâu á.
Cái gì tai nạn xảy ra mạng người không lo mà bắt đền mạng chó. Rồi Thím có đền cho người ta không?
Tiền đâu đem theo mà đền 10 triệu.
Đúng rồi, Thím không đền là đúng rồi. Thả súc vật trong ngoài đường gây tai nạn giao thông là chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm.
Ủa, bộ có luật quy định chuyện này nữa hả bay?
Ủa, luật quy định rõ ràng luôn. Ở đó mà bài đặt đòi bồi thường ngược. Cũng may à nghe.
Sao?
Cũng may là Thím không có đem theo tiền đó. Chứ thôi là tiền mất quan rồi nghe.
Cái gì? Ai nói bay là tao không có bỏ theo tiền. Tao đem theo có 9 triệu rưỡi hả? Rồi tao đền cho người ta hết rồi.
Trời đất ơi Thím Hai ơi.
Quý chị thân mến, qua tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta thấy là việc nuôi thú cưng là quyền của mỗi cá nhân. Tuy nhiên việc này chúng ta cũng nên không vì quyền lợi sở thích của người này mà ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của người kia. Cho nên là chúng ta phải giữ gìn để vừa không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, vừa góp phần giữ mỹ quan đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông ạ.
Đến đây thì chúng tôi cũng sẽ khép lại chương trình giờ cao điểm chiều ngày hôm nay rồi. Hy vọng quý vị sẽ có những ngày nghỉ lễ thật vui tươi tại thành phố Cần Thơ của chúng ta. Và hy vọng là mọi người sẽ đón nghe chương trình sau khi mà vào tuần sau gặp lại nhau vào thứ hai nhé.